cái thương của mình là thương chỗ đó đó. Bởi vậy nên ráng nhìn cho kỹ, thấy cho rõ, rồi chúng ta nhắc nhở những người chưa biết. Như vậy thì bốn câu này rất là rõ ràng rồi. Đâu biết bóng có từ nơi gương, chẳng rõ vọng từ trong chân hiển. Đó, vọng nó hiển từ bên chân, mà mình không theo cái vọng thì cái chân nó tự có cái vắng ở đâu, phải không? Không theo cái bóng thì nhớ mặt gương, còn theo bóng thì nhất định quên mặt gương. Bây giờ vọng không theo, không giấy lên mình không theo nó, thì tự mình sống cái chân thật của mình, có gì bỏ, cái gì giữ. Như vậy thì không có hai, chứ không thì nhiều người họ lầm, chứ nói à, vọng tâm bỏ đi nghe, đuổi nó ra, giữ cái chân tánh của mình luôn luôn vậy, thì nói nghe như phải, mà là thành bệnh. Đó. Ở đây tôi không dạy bỏ với giữ, mà tôi chỉ dạy đừng theo vọng, rồi cái chân tự hiện thôi. Đó, đó là cái nó xê một tí thôi, mà nó đã lệch đi rất là xa. Người học phải ráng mà thấy cho rõ. Vọng đến không thật cũng không hư, gương nhận không công cũng không thắng. Vọng đến thì ở ngoài có bóng thì trong có, ở ngoài có người, có hình thì trong có bóng, phải không? Thì không nói thật hư gì hết, nó có hình thì có bóng, đối với gương là có bóng. Duyên nó tới thì tự nhiên mình thấy có cái gì nó hiện trong cái tâm mình, mà đừng theo là được. Gương nhận không công cũng không thẳng. Gương nhận thì có cái gì nó nhận được cái ấy, chứ nó không thành biến cái công thành cái thẳng, hay biến cái thẳng thành cái công gì hết. Nghĩa là ngoài có cái gì trong nó nhận cho nó cái ấy thôi. Như vậy thì hai câu này muốn nói cho chúng ta hiểu rằng cái tu của mình á, đừng nên khi mà vọng đến rồi mình phân tích cái nghĩ này, cái tính này nó hay nó dở gì hết, biết cái đó là cái hư dối tạm bợ, không có theo. Gương nhận không công cũng không thắng, thì cái chân thật cái trong tâm thể chân thật đó, khi cái duyên trần nó hiện thì hiện vô đó, thì nó sao hiện vậy? Cho nên thường nói thấy như mù, nghe như điếc vậy đó. Nó không có cái gì gọi là phân biệt ngay thẳng hay là cong vẹo gì, nó là cái lẽ thật của nó. Như vậy thì ở trong có cái thật thì ở ngoài hiện cái gì vào đó nó cũng thật như vậy thôi, mà không có vướng mắc, không có buộc ràng. Cũng không tội, cũng không phước, lầm sánh ma ni cùng bạch ngọc. Ngọc có vết trừ châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục. Cũng không được, cũng không mất, bảy lần bảy là 49. Tam độc cửu tình nhập trong không, lục độ vạn hạnh sống trên biển. Đoạn này nói thì người mới học nghe hoảng hốt lắm. Lâu nay người ta tu rồi, biết cái này tội tránh làm cái phước, phải không? Tránh cái tội làm phước mới tu. Mà đây lại nói cũng không tội, cũng không phước nữa. Thì nó trái với cái lời dạy tu hành hàng ngày của chư Tăng, chư Ni. Nhưng mà tại sao cũng không tội, cũng không phước? Nếu chửi người ta không tội sao? Rồi thấy người ta nghèo đói cho cơm cho gạo không phải phước sao? Mà đây là nó không tội không phước. Bởi vì đây là nói thẳng trong cái thể chân thật của chính mình. Bản thể dư nhiên đó đó, trong cái bản thể đó, nó còn thấy bên đây là tội chứ là phước, là đối đãi. Đối đãi là tướng sinh diệt. Anh làm tội thì anh phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Anh làm phước thì anh sanh cõi người cõi trời Atula. Thì như vậy tội có đường xuống, phước có đường lên. Đó là nói trong cái đối đãi sanh diệt. Còn đến cái chỗ bản thể như nhiên này, nó không còn sanh diệt nữa, mà không còn sanh diệt nữa mà nói tội nó phước làm sao, phải không? Hiểu cho thật rõ Chứ để nhiều khi đọc mấy cái chỗ này cái người ta đang hỏi Phật dạy không có tội không có phước thì tha hồ, muốn làm gì làm, không phải vậy. Đứng về mặt sinh diệt á thì tội đi xuống, phước đi lên, phải không? Nhưng mà đi xuống nó lên cũng là trong cái sanh diệt. Còn trên cái bản thể như nhiên này nó không còn đối đãi, nó không có sanh diệt, cho nên mới nói không tội không phước. Lầm sánh mani cùng bạch ngọc. Ở chỗ này nhiều khi khó cách nghĩa. Lầm so sánh, đem cái ngọc mani cùng với bạch ngọc mà so cái này hơn cái này thua. Bạch ngọc đó, tức là cái ngọc trai, tức là những con trai ở dưới sông dưới biển đó. Còn ngọc mani là mani vô giá châu đó, tức là cái ngọc mà nó giá trị không gì bì được. Đem cái ngọc này so với ngọc kia để so sánh thì giống như bên nay nó có tội chứ nó có phước vậy đó. Hai cái mình so sánh vậy. Ngọc có vết trừ, châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục. Về ngọc á, nếu có hình thức cho nên có cái có vết, cái có tỳ, cái tròn, cái vuông vân vân, nó sai biệt. Hình thức nó có sai biệt, tuy là ngọc nhưng cũng có cái hơn cái kém, có cái tròn cái vuông nó không giống nhau, nó có hình thức thì nó có tỳ có vết. Còn cái tánh trong của ngọc á thì nó không hồng cũng không lục. Đó. Cái bản chất trong sáng của ngọc nó là cái gì? Chỉ là trong sáng thôi, chứ nó không tỳ vết, nó không có xanh đỏ trắng vàng gì hết. Đó là để nói hình thức thì thấy như có sai biệt, nhưng cái bản tánh ở trong nó không có khác nhau, cũng không được cũng không mất. Bảy lần bảy là 49 làm cửu chương. Không được không mất vì sao? Bởi vì chỗ đó là cái chỗ chân thật. Bảy là 49 nó nhất định không sai chạy, vì nó không được không mất, nó chỉ là cái chân thật thôi. Như cửu chương 7 lần 7 là 49 vậy. Đó là chỗ chân thật, ngàn đời 7 lần 7 đều là 49, không nói khác hơn được. Đó là để nói cái chân thật. Tam độc cửu tình nhật trong không, lục độ vạn hạnh sống trên biển. Thì như vậy tam độc hay là cửu tình, ở chỗ gọi là cửu tình, chỗ gọi là thất tình, bồi bổ thêm một chút nữa thành cửu tình đó. Thì cái này nó chỉ là như nhật trong không. Nhật trong không là sao? Tức là mặt trời ở trong hư không, rồi lục độ vạn hạnh như sóng trên biển. Bởi vì mặt trời sáng chúng ta thấy lên, chiều chúng ta thấy xuống, qua lại lên xuống cũng là cái tướng có rồi không, không rồi có, chứ nó không có thật. Rồi lục độ vạn hạnh là cái lành cái tốt, trên tam độc cửu tình là cái xấu, tình cảm xấu xa ác độc cũng không thật. Lục độ vạn hạnh là cái tốt cũng không thật. À, như sống có duyên thì sống nổi, không có duyên thì sống lặng, phải không? Gió tới thì sống ầm ầm, gió hết thì sống lặng xuống, nó không phải là thật. Thì như vậy cái chỗ chân thật đó, nó không phải cái xấu mới là không thật, mà cái tốt cũng là không thật. Vì tốt xấu là cái tướng đối đãi, mà đối đãi đều không thật. À, đây ngài mới giải thích. Lặng lặng lặng, chìm chìm chìm, cái tâm muôn pháp là tâm Phật, tâm Phật lại cùng tâm ta hợp, lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, trong lò lửa rực một hoa sen, ý khí mất thì thêm ý khí, được nơi an tiện hãy an tiện. Đó, như vậy thì ngài bảo lặng lặng lặng, chìm chìm chìm, thì các nghĩa được nghĩa gì nữa không? Thì chẳng qua là một điệp ngữ cho mạnh, biểu mình lặng lặng lặng, Nếu mình chìm, tức là tâm lăng xăng lộn xộn của mình phải lặn xuống, phải chìm xuống. Cái tâm muôn pháp là tâm Phật. Cái tâm mà chạy theo muôn pháp đó, lặn xuống chìm xuống, đó là tâm Phật chứ gì. Phải không? Bây giờ quý vị chịu lặn, chịu chìm không? Hay nổi, nổi. Cái nổi hoài không chịu chìm. Như vậy mới thấy rằng chúng ta đi ngược lại cái nhìn của những vị thấy đạo. Nếu tâm chúng ta lặn xuống, chìm xuống, thì cái tâm đó, tâm mà chạy theo muôn pháp, tức là tâm Phật chứ gì hết. Bây giờ mình chạy theo cái này cái kia là muôn pháp, còn nó lặn xuống, chìm xuống hết, thì cái tâm đó là Phật. Tìm đi đâu cho kịch. Như vậy tu khỏe không? Cho lặn xuống, chìm xuống thôi. Quăng cục xoải hay cục đất xuống dưới đất, xuống dưới nước, kiểu lặn, lặn hồi cái tới dưới đất. Phải không? Đi chìm xuống để khỏe ru. Chứ mà quăng xuống mà biểu đừng có chìm thì cái đó là mới khó. Còn biểu nó lặn, nó chìm, cái gì nó nổi lên, biểu nó chìm xuống rồi. Từ ở dưới nó nổi thì biểu nó trả lại chỗ cũ thôi. Phải không? Trả lại chỗ cũ là chuyện làm khó ai vậy?